Là bởi vì sao? Bởi vì giữa cuộc đời này không có cái gì mà nó khác nhau hết. Kể cả người với người, người với vật, mà cái này phải hiểu đạo Phật thuộc đồng thể đại bi. Vì chính cái điểm đó cho nên nó liên quan mật thiết với nhau hết trọi. Mãi mạng phong sanh làm phước thì lại cái người đó tăng kỹ một chút, bởi vì nó liên quan mật thiết hết trọi. Nó phải hiểu cái đó, chứ không có cái gì là khác. Là tại vì cái vỏ ích kỷ của mình quá ích kỷ đi, nhiều đời nhiều kiếp, cho nên mình chỉ biết lo cho mình, thương mình, người ngoài mình ra. Cái người nào thiệt thân hợp ý với mình thì ưa, còn cái người mà nghịch với mình là ghét. Rồi cho đến nỗi bái tánh bái gia mình coi như là sai với mình hết, thì thiệt ra cái đó chưa hiểu đạo. Chứ nếu hiểu đạo được á, thì Đức Phật đã dạy là đồng thể đại bi, tất cả chúng sanh cùng với mình đồng một bản thể. Mà đã đồng một bản thể thì hãy mình làm cho người ta đau khổ là mình đau khổ, người ta ăn vui mình được ăn vui. Mà hiểu được cái lý đó cho nên Đức Phật mới nói cái lý sơ sơ đó, là đạo Phật chủ trương hòa bình cho tới tận gốc tận rễ. Trong hòa bình mà nó chỉ biết thương nhau, nghĩa là biết kêu lại gì đó, giúp đỡ với nhau, hay là cái kiểu như ở Tây Phương mà họ tiếng mấy con chút xíu đó đâu. Cái đạo Phật chứ đó. Trở lại cái vấn đề mà bà hỏi nó thì thiệt ra đứng về đời mà người ta ưa tin cái này ưa tin cái nọ thì cái chuyện đó cũng có thể có trong hay không, nhưng mà đứng về đạo lý tuyệt đối á thì cái chuyện đó không có, chắc chắn không có. Là bởi vì nghiệp nào theo cái nghiệp này, cái co giãn chút ít hoặc là nó tăng nó giảm, cái đó nó tùy mỗi người. Bởi vì nên nhớ kỹ là khi mà sở dĩ mà chúng ta muốn nói có theo thế gian có là vậy nè, bởi vì thế gian thì cứ tin tưởng chuyện đó, và ngoài ra cái sức màu nhiệm gì lại không tin tưởng. Chứ nếu mà thế gian mà có tin tưởng thêm, ví dụ như giờ cái người đã chết gặp cái ngày trùng, có cái ngày trùng với cái tuổi đó, thì người ta mới thỉnh pháp lực bất tư nghì từ bi vô chướng ngại, thỉnh một vị sư có giới đức tới tụng, nó người ta tụng niệm một cái biến đại bi hay là một biến tiêu tai, thì tất cả những cái trùng, cái gì, cái nghịch, cái ngược gì đó, cái rắc cái rối gì nó cũng giải tỏa được. Hay chưa, là tại sao giải tỏa? Là không, mình cho những cái trùng đó, những cái linh tánh đó nó có thiệt đi, nhưng mà có thiệt là khi nào cái linh tánh đó rắc rối nó mới phá. Chứ nếu cái linh tánh nó được an nhàn, cái linh tánh nó được siêu thoát, cái linh tánh nó được coi như là yên ổn rồi thì có gì đâu phá. Còn cái vấn đề ra đi hay là không ra đi, chết trước chết sau thì cái chuyện đó nó tùy nghiệp mà thảo báo, tùy nghiệp để mà phát hiện. Cho nên tóm lại, nếu muốn tin theo thế gian, có sách vở nghe, cái đó cũng có sách vở đâu phải không á, nhưng mà sách vở của thế gian. Còn cái pháp xuất thế gian á thì không phải vậy. Xuất thế gian ta là người ta nghĩ theo cái vấn đề nghiệp báo, hoặc là nghĩ tới cái vấn đề mãn nghiệp, chứ không phải nghĩ tới nhân đạo. Có thể mãn nghiệp một lượt cũng có, ba bốn người đã chết lần nó hiếm gì, chẳng ra chiến tranh đó rồi ba bốn người chết lượt rồi nó trùng trang liên tán sao, từ lúc chết rồi nó chết, chết là cái nghiệp đó. Bây giờ còn gì nữa không? Vâng, có gì đâu. Được chứ, nhưng mà muốn cho hương linh của bà cụ, linh tánh của bà cụ được nhẹ nhàng siêu thoát á, thì chẳng những bà tụng niệm chẳng hạn như giảng sanh quyết định dân ngôn Nam Mô A Di Đà bà giả đó, mà ngoài cái đó tùy theo phương tiện bà còn phải lo cái gì đó, tạo thêm những chút phước để hầu hướng nữa. Còn cái phần đó thì được, tốt chứ không gì đâu. Nhưng mà sợ một mình á, nghĩa là lo không có chuyển được, cũng như cái tảng đá. Nếu mà nó quá nhẹ thì một mình khuân được, nhưng mà sợ cái tảng đá nó nặng quá đi, phải nhờ những các cái việc khác để hầu hướng. Thì thường thường ở trong 49 ngày á, bà cụ chết mất có 3 tuần á, trong 49 ngày thì có nhiều cách lắm. Ngoài cái sự mà con cháu thành tâm tụng niệm cầu nguyện nè, rồi mình phải cúng mẫu thất nè, rồi ấn thơ trợ đạo nè, in kinh ấn tống đó, hay là mãi mạng phóng sanh để hồi hướng nè, hay là trai tăng, nhiều cách lắm để mà thêm cái phần gọi là để cầu cho cái ngày 49 là cái ngày đi đầu thai hoặc là giáng sanh đó, để cho được kết quả thì phải lo trong 49 ngày đó. Để xử xong rồi làm sao nói, hôm đêm ta xử rồi xong mới gọi là mình nói. Thì theo ý thầy như thế này nè, nên làm cái ngày chủ nhật trước đi, không thì tới đó thì thành lo trước đi, đâu đó rồi tới cái ngày đó đó thì chỉ là tối thỉnh tụng liên kinh thôi, cái ngày mà cái ngày thứ sáu á, còn muốn cai tắc hầu hướng trước là tốt chứ sao đó, cái chuyện đó mình sắp rồi đó, trước được nhưng mà sau không được, sau nó không có lý mà trước nó có lý, mọi việc mình lo đâu đó sắp đặt trước đi, thấy không, hoặc là thứ bảy trước hoặc là chủ nhật trước, trước cái tuần đó, rồi tới cái ngày cái bữa mà chánh hiệu cái bữa thứ sáu đó thì mình tụng kinh thôi, tụng kinh nè, cầu nguyện nè, còn cái chuyện mà mình hầu hướng thêm tay tăng hay là làm những chuyện gì thì có thể, hoặc là chủ nhật tuần trước hoặc là thứ bảy tuần trước, đâu trong một tuần hôm sau đó, ngon đó. Còn gì nữa ai với đạo Phật đó? Thì kệ nó, cho nó cắn chứ cái gì đâu, nó làm gì cho nó tự do, chứ mình muốn tự do bắt nó không tự do nó nữa. Vâng, thì cái chuyện đó nó thế này nè, cái chuyện đó hơi phức tạp, cái chuyện đó thì hơi phức tạp đó, nhưng mà cũng có cách giải quyết. Là mình phải chịu khó mà theo dõi cái vấn đề, tuy nó nhỏ nhưng mà nó cũng là vấn đề quan trọng. Là chẳng hạn như bây giờ trong nhà đó dán với chuột nhiều quá đi, thì khi mà mình thấy cái hiện tượng nó nhiều á thì mình sẽ lên tiếng nói với chúng nó, dán với chuột rồi phải kiếm chỗ đi, chết đừng cho nên ở đây, bởi vì nó có nhiều cái rắc rối của tôi quá đi. Nếu mà tôi nói ba lần mà các nhà ngư không nghe thì tôi giáng sanh tịnh độ thần chú nha các nhà ngư. Không, thì đó cái chuyện nó phải nói, nó có linh tánh, nó cứ linh tánh có thể nó đi. Còn nếu đây là giải quyết vấn đề mà đưa ra thì phải giải quyết. Còn nếu quả thiệt mà mình nói, ta gọi là nhất quá tam, mình nhất quá lục, sáu lần, nhưng mà chuột nó cứ chạy trước mặt mình, nó còn giỡn nữa chứ, dán thì nó bò lung tung beng hết trời, nó không ngán ngán gì mình hết. Thì bây giờ mình phải dùng một cái thần lực cho thiệt là tối đa để mà đổ sanh á. Thì như vậy là nó muốn giảng sanh sớm chứ sao, thì mình cứ việc cầu nguyện cho cái những cái linh tánh của chúng nó, không thầy nói thiệt á, linh tánh của chúng nó để mà phục đắc nhân thân, đừng thèm mang cái thân dơ nhốt nữa, ai cũng ngán, mà mình phải đem hết sức của mình cầu nguyện. Hãy mình cầu nguyện được mà kết quả thì tự nhiên chính chúng nó ủng hộ mình lắm, chứ nó không có ngán đâu, nó không có báo đâu. Còn nếu mà trong lúc đó mà mình giết nó mà với một cái tâm không biết thương nó, không biết đưa nó lên, hoặc là mình giết để cho cái phần mình lợi không mà nó bị khổ đau, trong khi nó giết cái thần thức nó nặng nề, nó oán hận, thì cái đó không nên.
Con mới lập một lời nguyện trước, quán theo con nói nếu mà đến khuya thì Đó, nó cũng linh tấn nó đi chứ.
Nhưng mà còn con nào cũng chạy trước mặt không?
Vậy là linh quá, là tốt quá.
Đúng,
có đó, đúng đó.
Hai nữa, còn một chuyện thứ nhì nữa. Thầy nói chuyện thứ nhì nữa là vậy nè. Thường thường Đức Phật vậy, vậy là tốt là linh ứng á. Chuyện thứ nhì nữa là vậy nè, ta gọi là phải lo cái nhân hơn là để kết quả. Thí dụ như thế này nè, trong nhà mình muốn cho nó sạch sẽ thì tới cái chu kỳ mà gọi là cái thời tiết nó ôn hòa đó, thì biết là những cái vật thì ví dụ như gián hay là những cái con nó sẽ sinh trưởng gọi là kính đó. Thì thà là mình chịu, mình đọc kinh phát cái tâm từ bi, mình tức là mình giải tỏa trước nó đi, cái đó nó dễ, nó nhẹ hơn. Còn để khi mà nó thành hình rồi, thành mạng rồi đó, thì cái đó nó phải nặng. Thấy không? Cái kia thì mình niệm là mua gì đó, bà vợ đó, thay giờ đó vợ thì mình xuống. Mà trong tâm mình nó không có bất nhẫn. Còn nếu mà tu không cao á, mà trong khi mà mình xịt thuốc mà nó chết, nó lăn liên lẫn nữa mà chết, trong tâm mình bất nhẫn. Mà nhiều khi bất nhẫn nó siêu không nổi. Cái đó cũng là một cái nữa. Cái để mình cứ tới cái hậu quả rồi mình mới giết thì nó không tốt. Mình có những cái nhân, mà cái đó là người nào mà có bổn phận ở trong kêu là nội trợ thì phải hiểu cái đó một chút. Đó cũng một cái ý kiến nữa. Vâng, A Di Đà Phật. Còn gì nữa không? Nguyện còn nhiều chứ, nhiều cách lắm, nhưng mà dùng cái tâm niệm để mà hầu hướng cho cái việc mình làm thì nó cũng nằm ở trong cái chữ nguyện. Nguyện là muốn. Ví dụ như thay vì bây giờ mình mua một số chim cá mình phóng sanh, gọi là phóng sanh, nhưng mà trong đó cũng cái nguyện, cũng là nguyện, phải không? Mình mong muốn cho mình thả những cái con vật này để hầu hướng cho cái việc gì mình cầu nguyện đó, hay là cho người nào mình cầu nguyện đó, thì cái linh tánh của mẫu vật nó cái linh quang, cái điển lực đó. Bởi vì khi nó mang cái thân con thú cho nó cũng biết tham sống sợ chết, nó cũng có cái điển quang đó, để muốn cái đó nó cũng nằm ở trong cái nguyện, cái mong muốn. Thành ra cái chữ nguyện là nói chung, còn mấy cái chuyện làm á là nói riêng, nhưng mà nó đều có cái nghĩa nguyện trong đó. Đó. Còn gì nữa, hầu hướng 2 giờ rồi. Rồi. Thì nó cũng giống như nãy giờ đó. Nó cũng giống như nãy giờ vậy ha. Nhưng thế này nè, có lẽ là cái khi mà nó trở thành mấy cái con chiếu con rận đó, là mình cũng làm biến tắm rửa nó cũng 3 tháng. Chứ nếu mà chịu khó tắm rửa nó được thì làm gì mà có cái vụ đó, phải vậy không? Cái đó phải chịu khó. Không, mỗi nè, tóm lại là như thế này nè, giữa cõi đời này đó, mỗi việc nó xảy ra nó hơi khác nhau hết á. Trong lúc đó người con Phật phải làm sao cho nó có một cái trí huệ, tức là trí sáng á, để mình giải quyết. Thì mọi việc đều là chu toàn và giải tỏa được hết à. Nó chỉ sợ cho mình không có đủ trí tuệ để mình giải quyết. Có nhiều cái mình thấy rằng phải làm vậy, nhưng mà trên chân lý nó không phải vậy. Thành ra người con Phật đầu tiên á là phải sao? Là giữ giới để tâm nó định. Rồi tâm nó định nó phát sanh trí tuệ. Mà có trí tuệ thì giải quyết tất cả, cho đến những cái nỗi quan thù nghiệp chướng đời trước bây giờ nó nổi lên mình còn giải quyết được, huống chi nói tới chuyện ban chiến rận. Thấy không? Là gì nào? Vâng. Ừ.
để nó đi, để cho nó đi, để cho nó cái chuyện tự nó thôi. Đúng không? Nó có cái linh tánh, nó có cái linh tánh, quý vị nên nhớ nó có linh tánh, chứ chuyện thường lắm. Thí dụ ở Việt Nam mình, thí dụ có nhiều khi mới vừa mưa thấy sao kiến đỏ đó, nó tha trưng, nó tha đồ, nó đi lên là cái triệu chứng là biết chắc chắn phải có luộc. Hầu ở Việt Nam mình thường lắm, là nó biết hơn mình, nó có cái linh tánh của nó. Vì vậy cho nên nói phải nói cho nó đúng. Ví dụ như là kiến mà ở trên xứ Mỹ thì mình phải nói cái giọng Mỹ một chút, chứ nói Việt Nam không, nhiều khi nó nghe không quen, nó phải đòi hỏi cái vụ đó nữa. Nhớ vậy đó. Đó, thành ra cái đó có cái linh tánh đó, nó hiểu chứ, nó hiểu nó sẽ đi. Còn nếu mà nó không muốn đi, mình nói nó đâu ba lần rõ ràng mà nó không chịu đi, tất nhiên là nó muốn thoát kiếp, nó muốn thoát cái kiếp kiến, nó trở thành một cái kiếp cao hơn chút nữa, nó trở thành những con vật khá hơn cũng có vậy. Nó đâu phải nói rằng, cho nên vì thế cho nên những vị Bồ Tát ta hiểu tới đó, đó. Nhưng mà đây nó hơi cao. Những vị Bồ Tát ta hiểu tới đó, ta được quyền sát sanh. Ở quý vị thấy không? Hầu mình muốn thọ giới, mới thọ giới đó, thì Đức Phật cấm sát sanh chắc chắn. Nhưng mà với một mức độ nào của các vị Bồ Tát là ta làm đó, ta phải sát sanh. Mình nghe nó đó mình thấy lạ lắm. Đó, ví dụ bây giờ tôi nói một cái thí dụ để quý vị thấy rõ ràng là, thí dụ bây giờ trong cái vùng này nè, có một con cọp cọp dữ, mình nói thí dụ nữa, nó ăn rồi nó ăn thu dọc hết ở đây, người ta đã bị mấy chục mạng rồi, thí mình nói thí dụ vậy đó. Có một anh luật sĩ có một cái tâm Bồ Tát, không phải anh gì anh ghét con cọp mà anh ghét, không phải anh hận anh giận con cọp mà anh ghét đâu, anh thương con cọp. Ai có tâm đó mới giết được, là bởi vì sợ nếu mà con cọp nó còn đây á, chẳng những nó hại cho dân chúng ở đây mà chính nó tạo một cái nghiệp mà lâu đời lâu kiếp nó phải trả, sát nhất mạng hoàn thai nhất mạng. Cho nên tại sao mình đủ sức mình không giáng sanh nó? Nếu mà mình đủ cái tâm trí từ bi và lợi tha và cầu nguyện đức độ á, thì có thể nó chuyển cái ác nghiệp cọp của nó, nó trở thành một thiện nghiệp, thì nó ủng hộ mình, nó không có báo đâu. Từ khi nào mình không đủ sức thì mình đành phải chịu báo, trả quả báo. Nhưng mà thà trả quả báo mà chính là nó lợi lạc cho địa phương, nó lợi lạc cho chính con cọp cũng vậy đó, thì nó có hai cách. Các vị Bồ Tát người ta đủ sức để ta độ, cho nên ta giết cái một, không có gì khó khăn hết. Mà thường thường thí dụ như bây giờ mình đương nghèo khổ rắc rối quá, đừng ở đây, mà người ta không cho mình ở đây, và người ta có thể nói rằng xin lỗi, y phục mình người ta tước thâu hết, người ta coi, nhưng mà người ta giúp cho mình ở một cái chỗ tốt hơn, quần áo ta cho lành mạnh hơn, ăn uống thì tự nhiên mình cảm ơn, chứ làm sao mình báo ta được, thấy không? Thì vấn đề sát sanh, nhưng mà cái đó cao lắm. Trên đó mà chưa có cái tâm Bồ Tát thì khoan, đừng có nói vụ đó, nói nó báo cùng. Đó, khi nào có cái tâm Bồ Tát, báo nó như vậy. Nó có gì thâu hào hướng nhiều quá rồi. Rồi còn cái thời pháp nữa giảng nữa rồi hỏi 8 giờ nó hỏi hào hướng ai đọc không? Nguyện đêm công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh Phật đạo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật.
Thế này mà nếu mình liên tục như vậy chừng 3 năm là thành Phật hết. Thấy không? Cái này trong nhà Phật gọi là quân tập, quân sanh và quân trưởng. Thí dụ như mình liên tục mình tu tập như thế này, những cái ác nghiệp làm sao nổi lên được. Thấy không? Suốt ngày, nó thấy không? Thân khẩu ý mình tạo luôn luôn. Đó, quý vị cứ nghĩ một ngày đó, thầy nói thầy chỉ thẳng thầy thấy. Cho nên khi mà nói tới chuyện xuất gia là bởi vì nhờ như vậy đó, học tập hành sự luôn luôn, cái chương trình luôn luôn, dĩ nhiên là cũng có cái thì giờ để mình cũng như gọi là nói theo danh từ thông thường gọi là thể thao đó, tức là có những cái thì giờ công tác nữa để cho nó khỏe, rồi học rồi tu, nó như vậy đó. Còn nếu mà mình không như thế này, không tiếp tục như thế này thì tự nhiên là tạo nghiệp. Nó tạo nghiệp hoặc là thế này thì còn mình sống ở trong này gọi là pháp vị cao thâm. Ở trong cái mùi vị Phật pháp nó cao siêu, nó quý trọng, mình sống ở trong đó. Thì còn cái danh từ khác trong đạo gọi là quân tập. Quân á là nó xông lên. Tập là nó cứ coi là cũng như là nó gom lại, nó theo cái thói quen. Đó. Cái thiệt ra đúng rồi mà nói á, thầy nói cho mà nghe, đúng theo á là mình thực tập như thế này, hết tụng kinh rồi bái sám, hết bái sám rồi nghe giảng, hết nghe giảng là ngồi thiền, hết ngồi thiền đó thì để làm chi? Để cho ba nghiệp mình nó ở trong cái vòng quân sanh quân trưởng về thiện, không có cái ác nào nó xen vô được hết. Thấy không? Ví dụ như mình sống hồi sáng tới bây giờ, hồi trưa tới hồi sáng tới bây giờ, quý vị có vị nào mà giận tức không? Không có. Có vị nào gọi là tham lam cái gì không? Không. Theo cái chương trình lo tu học, có cái gì mà quý vị nghi ngờ cái gì không? Không có cái gì hết. Đó, thấy không? Rồi nó như vậy nó gọi nó quân. Rồi bây giờ đây á, mình phải nhờ cái gì, phải mượn cái gì để mà mình làm cái tiêu chuẩn để mình quân tập. Cho nên phải nhờ tượng Phật, phải nhờ cái sự thờ cúng nó trang nghiêm, thấy không? Chứ không phải là mình thờ Phật như thế rồi thỉnh, nên mình giống như mình nghĩ một cách thỉnh Phật về sự thực mà nói về cái phần màu nhiệm thiêng liêng thì cũng có chứ không phải là không có. Nhưng mà trên thực tế không phải vậy đâu, nghĩa là để noi theo cái gương của Ngài. Đó, mình hiểu lịch sử. Hai nữa là nhờ sự trang nghiêm thờ thì trong khi mình tụng niệm mình cũng phải trang nghiêm. Cái gì thấy không? Chứ nếu mà mình không trang nghiêm quay nó không được. Vì vậy cho nên khi mà mình hiểu đạo phải hiểu sự, hiểu lý cho nó viên dung. Đó. Rồi còn cái chính á là để mình quân tập, mình luyện tập, mình chuyển cái nghiệp. Thí dụ như có những cái nghiệp gì đời trước mà nó nặng nề, mà nếu mình sống ở trong cái hoàn cảnh như thế này hoài, tu niệm không còn một cái gì gọi là tạo một cái nghiệp xấu hoặc cái nghiệp ác gì nữa hết. Rồi còn những cái nghiệp gì cũ dần dần nó chuyển làm gì. Thì đó, để nói trước khi giảng hôm nay tôi sẽ chọn một cái đề tài á, là giảng về kêu là cũng như kinh sám, dẫn một vài cái bài kinh bài sám để mà giải thích cho quý vị thấy giáo lý đạo Phật, về lịch sử Đức Phật cũng như là tất cả những cái gì hay gì quý trên con đường đạo để cho quý vị thấy. Thì trước hết là tôi nhớ lại một câu, một bài của một vị tổ khai sơn ở chùa Từ Hiếu ở Huế, mà còn ghi lại bốn câu để cho chúng ta thấy đây cũng là một bài kinh, nó liên quan với giống như là sám, kinh sám. Kinh là nói nó đúng như chân lý, còn sám là có cái ý trong khi mà cái lời đã nói ra để mà chuyển những cái tội, chuyển những cái nghiệp, chuyển những cái chướng, gọi là sám. Cho nên quý vị tụng mấy cái câu, cái bài sám đó, ví dụ như là đệ tử chúng con từ vô thủy dây bao tội ác mở làm, đó là sám đó, cái đó kêu sám. Đọc lên, nhưng thành ra đọc mấy cái bài đó không quyền đánh mỏ đánh khánh mau được. Tụng chú thì đánh mỏ, mà bởi vì nếu mà tụng chú mà đánh mỏ chậm á thì nghiệp nó xen vô, những cái chướng nó xen, cái tán loạn nó xen vô. Là vì chú thường thường là tụng phải liên tục, nó không có, mình không hiểu nghĩa được. Còn kinh á thì tụng nó điều điều tiền sơ sơ như hậu mật mật để mình hiểu nghĩa. Còn về sám á thì rơi chừng đánh mỏ chậm chút thì nó hay, là để chi, để trong lúc đó mình nói lên những cái gì mà về thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp, tội chướng. Thí dụ như nói như tôi mới vừa nói là những cái bài mà những là đệ tử chúng con từ vô thị đó, phải đọc chậm chậm để chi, để cho cái tâm hồn xem nói lên được những cái gì để mà chuyển về nghiệp chướng. Thì cái bài kệ của tổ khai sơn chùa Từ Hiếu Ông Huế ngài nói như thế này, này chắc có một vài vị cũng có nghe rồi, nếu nghe rồi thì nhắc giùm tôi ha. Kinh điển lưu truyền 84,000, cái đó quý vị học rồi mà, 84,000 là 84,000 pháp môn. Kinh điển lưu truyền 84,000 học hành không, không thiếu cũng không dư. Câu đó cũng hay lắm à, học hành không thiếu cũng không dư, năm nay tính lại đà quên hết, xong dẹp đi ngủ hết, quên hết. Năm nay tính lại đà quên hết, chỉ nhớ trên đầu một chữ, chữ như. Như, như, như là như như bất động á. Thành cái bài đó bốn câu, một vị tổ mà nói lên được như vậy đó, là có cái nghĩa đúng chân lý và đạo vị lắm chứ không phải thường đâu. Kinh điển tuy có, quý vị nghe tối hôm qua tối hôm kia gì đó, nó có ba tạng nè, 12 phần giáo nè, thì ở trong đó có chia ra 84,000 pháp môn, tức là 84,000 cái cửa Phật pháp nhiều người đó. Thì cũng như ở trong một cái chùa của mình, ở đây thì chùa nhỏ quá, thành cái 2-3 cửa thôi, chứ sau này nếu mà mình chùa nhiều thì mở cửa thêm nữa, thấy không, có thể là mấy chục cửa. Còn cái nền đạo quá lớn đi, cho nên Phật mới để lại tới 84,000 cái cửa pháp. Pháp môn là cửa pháp chứ gì đó. Thì tại sao mà chia ra nhiều? Cũng như buổi chiều này luận đạo, quý vị hỏi đó, quý vị biểu rút ngắn lại đó, làm sao rút ngắn được? Là tại vì chúng sanh có 84,000 cái phiền não trần lao. Thành thử ra pháp môn phải để 84,000 pháp môn để mà đối trị bệnh, tâm bệnh nào thì có thuốc pháp nấy, pháp dược, pháp dược. Tâm bệnh nào có pháp dược nấy, tâm bệnh nào có pháp dược nấy. Đó. Thành thử ra chúng ta hiểu cái câu đầu là ngài diễn tả pháp môn nhiều vô lượng, kinh điển nhiều lắm, thiên kinh vạn điển, thấy không? Thì kêu là kinh điển lưu truyền 84,000. Nhưng mà trong khi nói tới cái học hành, học hành không thiếu cũng không dư. Tại sao vậy? Tại sao mình nói hàng hai vậy? Là tại vì biết bao nhiêu mà dư được. Mà thiệt ra có cái gì là thiếu? Nếu khi chúng ta hiểu đạo được, khi mà hiểu được đạo một pháp thôi, tức là hiểu tất cả pháp. Hiểu tất cả pháp nó cũng chung quy ở trong một pháp. Mà khi đã hiểu một pháp rồi á, thì các pháp khác nó cũng giống nhau. Cho nên gọi là học hành không thiếu cũng không dư, ăn thua nó cái hiểu đạo. Có nhiều người, người ta nghe chỉ có một lần thôi, nhưng mà người thấu triệt được đạo và người ta ngộ được đạo, dù là nhất văn thiên ngộ. Còn mình thì ngược lại á, giảng hoài, thâu băng hoài, còn đủ kiểu hết á, nhưng mà nó trở thành thiên văn mà lại nhất ngộ, mà không biết có nhất hay không, hay là nó đi thuộc luôn cũng có nữa. Đó, thành thử ra nói như thế là để làm chi? Là để chúng ta biết rằng không cần phải nghe nhiều lắm, mà cần ở nơi hiểu. Hãy hiểu một pháp, tức là hiểu tất cả pháp. Nếu mà một bệnh chúng ta đã trừ rồi thì các cái bệnh khác theo đó dễ trừ. Một cái gút mà chúng ta mở được rồi thì các cái gút khác cứ theo đó mà mở. Cho nên tuy là 84.000 pháp môn, nhưng mà không phải là pháp môn nào rồi mình cũng học hết hay là phải trải qua hết, không có. Nếu đủ duyên thì trải qua nhiều thì cũng tốt. Mà có nhiều người thiếu duyên học hành, có thể nó ít hơn cũng tốt, nếu ít hơn mà hiểu đó. Rồi còn nếu mà nó thấu triệt đạo lý nữa thì cũng không phải cần sách vở hay là kinh sách gì. Thí dụ như Đức Lục Cổ Huệ Năng, quý thầy gì thấy không, ngài đâu có cần chữ nghĩa nhiều, ngài chỉ cần thấu triệt được cái chân lý của vũ trụ. Khi mà thấu triệt, sở dĩ mà mình học đó, học qua kinh qua điển đó, là nhờ cái văn tự, nhờ cái ngôn ngữ đó để nó chở đạo lý, nó chở chân lý, rồi chúng ta để mà chúng ta đi tới chân lý. Thì nếu mà mình hiểu được chân lý rồi thì văn tự ngôn ngữ đều bảo. Cho nên tu và thiền tông đó, trong tất cả các tôn khác của Phật giáo thì chỉ có thiền tôn người ta không cần học nhiều, ta nó học nhiều nó loạn tâm, đa thơ loạn tâm, mà ta cầu tịnh rồi coi như là cái chân lý, cái chân nguyên, cái sáng suốt nó từ nơi đó mà nó tỏa ra. Cho nên người ta không muốn học nhiều. Nói không muốn học nhiều tất nhiên là chỉ sợ những người chấp văn tự ngôn ngữ mà trệ ngại cái đạo lý. Chứ còn quý vị đừng có nghĩ nghe nói bất lập văn tự trực chỉ nhân tâm chứng tánh thành Phật, rồi quý vị cho là mấy vị thiền sư là dốt không học đâu, không có đâu, các ngài giỏi lắm. Nhưng mà khi mà các ngài tới cái mức độ rồi, các ngài không thích dùng văn tự nữa, không thích dùng ngôn ngữ nữa, mà ta thích dùng cái tinh túy ở trong kinh điển thôi, thì tao đó là cao lắm, chứ không phải là không biết chữ đâu. Nên cái câu thứ nhì của cái bài mà tôi vừa đọc á là học hành không thiếu cũng không dư, là chỉ cái đó tùy theo cái tâm lượng của mỗi người. Phải nghe mình ngộ được một môn, tức là ngộ tất cả. Vô được một cửa rồi á thì tất cả khác có thể cửa khác ra vô dễ dàng. Nhớ vậy đó. Mà một cái pháp môn mà chưa thâm nhập được thì cứ đi cà vòng ở ngoài rồi bị sương bị gió cảm rồi về, chứ không có làm gì được hết. Thành ra coi cái pháp môn nào mà nó gần nhất với mình, thích hợp với mình, chọn cái pháp môn đó để mình tiến hành. Nhớ vậy đó. Môn nào cũng tốt hết, cửa nào cũng tốt hết, cửa nào cũng vô ngôi nhà chánh pháp hết, cửa nào cũng vô tới cái chỗ chánh điện này hết đó. Nhưng cái chỗ nào gần mình thì mình đi, chứ chấp chứ phải nghĩa là phải đi tới một cái cửa khác xa chứ vô ích. Năm nay tính lại đà quên hết câu thứ ba, thì cái câu này để nói lên cái gì quý vị gì biết không? Ngài bảo chúng ta học nhưng mà đừng có chấp, nghe rồi thấu triệt cái tinh túy thôi, đừng có chấp ở trên cái chữ nghĩa văn tự. người mà chấp ở trên chữ nghĩa văn tự nhiều, nó trệ ngại, nó không có thông. Cho nên ngài mới nói rằng năm nay, tức là một cái năm nào của ngài sắp sửa coi như là liễu đạo đó, ngài nói tất cả năm nay tính lại đà quên hết, nhớ nó mệt. Nếu mình nhớ từng chữ ngôn ngữ nó mệt, làm sao mình thấu triệt được cái tinh túy của đạo, thì người đó mau mau gì, mau kiến tánh, mau thành Phật. Còn cứ mình cứ chấp nhất văn tự kinh này hay hơn kinh này, à, kinh này coi bộ dễ hơn kinh này, kinh này khó hơn kinh, nó cứ bao nhiêu đó nó mệt lắm. Cho nên quý vị học đạo, nghe đạo là khi hiểu đạo rồi thì mình phải đừng có chấp, thì nó mới dung thông. Còn nếu mà mình chấp không được. Cũng như pháp môn này pháp môn kia, cách tu này cách tu nọ, mình đừng có nên cố chấp. Cố chấp là sao? Tu thiền hay hơn ông tu tịnh độ. Rồi ông khác ông nói tôi tu tịnh độ hay hơn ông tu về trì chú. Cứ như vậy thiệt ra có cái gì hay hơn cái gì đâu. Mỗi pháp môn nào mà nếu chúng ta hành đúng và nó thích hợp với mình thì cái đó gọi là thâm nhập kinh tạng. Mà nói như cái này cứ phân biệt với cái kia, so sánh với cái kia, thành ra đạo lý nó trở thành tranh chấp. Đâu có gì phải tranh chấp, mà đạo lý phải dung thông chứ không có tranh chấp. Cho nên có cái câu quý vị còn nhớ không? Nhân hư cho đạo bất hư, người hư tìm không tới chứ còn đạo không bao giờ hư rồi. Chắc chắn như vậy, là cái nhân hư đạo bất hư. Thì do cái câu đó, cái câu thứ ba là năm nay tính lại đạo quên hết, là khuyên tất cả chúng ta đừng có nên cố chấp. Ở trong tất cả những cái bệnh của chúng sanh á, cái tâm bệnh của chúng sanh á, cái bệnh cố chấp là nặng nề nhất. Cố chấp, cho nên có gì đó mình phải thị xả, đừng thèm cố chấp. Dầu cho cái chuyện đó thiệt ra họ gây ra có lỗi, có lầm, có rắc rối đi nữa, nhưng mà mình nên xả, hỷ xả. Từ bi giai cụ túc, hỷ là vui, xả là bỏ. Cái gì mình bỏ qua lòng mình mới vui. Còn cái gì mà cứ ghim rút ở đó, ông đó hôm tuần trước ông nói tôi vậy đó, giờ không có thèm hỏi ông nữa, đó là chắc rồi, thấy không có gì đâu. Rồi thấy nhau còn trùm còn trợn, nó có không được chút nào tội thân á, cố chấp không thôi. Thì cái câu thứ ba để nói đó, năm nay tính lại đà quên, tất cả bỏ hết. Nhờ mình xả như vậy đó mới dễ làm dân của cái nước Phật. Quý vị nhớ, hiện bây giờ có gì đâu, mình tu tập là tập làm dân ở nước Phật. Còn cái dân của cõi ta bà này là cái dân đủ hết, kêu là đầy. Hôm tôi đã nói đó, kêu là sông mê bể khổ mà đầy tình sông mê, nó đủ thứ hết á. Bây giờ mình ráng mình tập, gặp với nhau quan hỷ nhau hết, hỷ xả nhau hết, rồi tiến bước trên con đường tu tập, nhắc nhở với nhau để chỉ mình tập làm dân của Phật. Rồi một ngày nào đây mình sẽ sanh về quả Phật thì mới làm dân Phật được chứ. Chứ lên đó mà mình còn giận, còn tức, còn buồn, còn phiền thì người ta đâu có cho ở trên, người ta biểu thiền giải thoát, thiền bát nhã chở trả về dưới trả lập tức. Nó có như vậy đó. Mà giả sử, mình đặt cái giả sử, mà học theo cái lý của đạo đó, kêu là vô khứ diệt vô lai, cố danh như lai. Cái chân tánh của chúng ta, thiệt ra mà nói á, không đi đâu mà cũng không đến đâu. Cái này hơi cao, cái này cao á, quý vị phải lưu ý cho cái này nghe. Cái này khó, không phải dễ đâu. Vô khứ diệt vô lai, cố danh như lai. Tâm chúng ta nó có đi đâu đâu. Đây là nói một khía cạnh khác nha, cái này khó hiểu quá. Thành thử ra khi chúng ta luyện tập tu hành giác ngộ rồi thì chỗ nào cũng giác ngộ hết. Mà hãy tâm chúng ta còn si mê mờ tối thì ở chỗ nào cũng si mê mờ tối hết. Đúng, câu đã đúng, quý vị nghĩ đi. Thí dụ như tâm cũng con người chúng ta, Mà ngày hôm qua ở trong chúng ta còn ghim gút nè, còn buồn phiền nè, còn giận tức đủ thứ nè, thấy không? Thì chính mình khổ trước chứ ai khổ hơn mình đâu. Chính mình khổ trước mới ngày hôm qua thôi. Ngày hôm nay mình nghe một thời pháp, mình nghe cái kim ngôn của Phật dạy, xả hết. Cũng với con người đó thôi, nó chỉ cách thời gian đâu có bao nhiêu, trở thành con người thánh thiện, con người nhẹ rũ cả ưu phiền. Cho nên tại tâm. Mà trong kinh thường cứ nói cho chúng ta là Phật xuất tâm, tâm mình tạo thiên đường, tâm mình tạo địa ngục. Đúng, đúng vậy. Thành ra mà tại sao, tại sao cái tâm đó không có thể hiện được liền, cho nó nhẹ nhàng, cho nó dễ dàng, cho nó trở thành dân Phật? Nói thì dễ, nhưng mà tại vì cái nghiệp chướng của mình nó nặng quá, nó bao dây đầy ở trong hết rồi, thấy không? Sợ không nổi, biết giận tức là không tốt, đó, biết buồn phiền là không tốt, nhưng mà giải tỏa không nổi. Cái khổ đau đó là tại sao quý vị biết không? Lâu đời lâu kiếp từ vô thủy tới bây giờ nó nặng triệu triệu. Do đó cho nên phải sở lần, sở lần, sở lần, nay chút, mai chút, mốt chút, phải tụng kinh thường, phải trì chú thường, mà phải kinh kệ nó vô đó, thì tự nhiên mấy cái kia nó phải bớt đi. Nó tùy cái công năng của mình, sáng cỡ nào, mạnh cỡ nào, hùng lực cỡ nào, thì tự nhiên những cái phiền não trọng trược đó nó sẽ giải tỏa lần 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 lần. Cho nên tụng kinh cần, quý vị cần phải hiểu nghĩa lý đó. Bởi vì cái nghĩa lý nó thâm thúy rồi thì chuyển nghiệp nó dễ. Thì tất cả ngay cái quả vị mà mình tu tính đó, cũng không cần để ý mà. Năm nay tính lại đào quên hết. Bởi vì ví dụ như bây giờ mình nghĩ mình chứng A-la-hớn thì mình có cái năng chứng, thì tự nhiên có cái sở chứng. Mà cái năng, cái sở tất nhiên là nó có đấu đãi rồi, mà có đấu đãi là có vọng rồi. Cho nên chính tâm chúng ta tới cái mức độ mà chứng ngộ A-la-hớn đi nữa, chúng ta cũng phải chứ là thị sự như thị trì. Đừng cho nên nói ra, đừng cho nên tỏ ra cái gì hết á. Còn hãy mình tỏ ra là có vọng rồi, năm nay tính lại đà quên hết, chỉ nhớ trên đầu một chữ như. Thì khi chúng ta còn mang thân, khi chúng ta còn sống trong một cái vũ trụ bao la hình thức như thế này, thì phải nói có cái chữ như. Nếu mà chúng ta không còn mang thân, không còn sống ở trong cái thế giới mà đầy hình tướng như thế này, thì cái chữ như đó chúng ta cũng dẹp luôn. Bởi nên nhớ kỹ. Thành ra đạo lý đó, nó từng giai đoạn hiểu, nó thâm thúy lắm. Quý vị khi nghe giảng rồi, một đề tài gì, một danh từ gì, một đoạn kinh nào, một đoạn sám nào, quý vị phải suy đi xét lại, nghĩ tới nghĩ lui, chứ đừng có nên nghe rồi cái bỏ qua, nghe rồi cái bỏ qua. Khi mà chúng ta thấm nhuần được rồi á, thì lúc bây giờ mới bỏ qua, nó không có gì mâu thuẫn hết. Còn cái khi mà chúng ta chưa thấm á, là phải nhờ dĩ quyển độ trơn, nhờ cái văn tự ngôn ngữ đó, nhờ cái chiếc xe đó nó mới chở mình tới nơi tới chốn. Khi mà mình tới nơi tới chốn rồi á, thì thôi quên chiếc xe nó đi, chỉ nhớ chiếc xe hoài thì không nhớ những cái chuyện khác nữa. Đại khái nó như thế. Đó là tôi mở màn ra để mà giảng thì cái ý của cái bài đã nói như thế nào. Kinh điển nhiều đó, pháp môn nhiều đó, chúng ta đầu tiên ráng mà học. Nhưng mà khi học mà khi thấu triệt rồi á, nên bỏ những cái phần kêu là hình thức cặn bã nó đi, nhớ cái tinh túy thôi. Đừng có nên nhớ những cái chuyện lăng xăng ở trong văn tự chữ nghĩa, chữ cho nghĩa nó mệt lắm. Rồi nó sanh ra những cái chuyện mà chẳng hạn như buồn phiền tranh chấp, gọi là tranh chấp xả hết. Chứ là xả tất cả, hủy xả tất cả. Rồi.